Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì cùng chư tôn đức tăng. Kính thưa quý thiền hữu tri thức. Đề tài chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là hành xử như đất, nước, gió và lửa. Đây là nội dung của bài kinh thứ 11, chương chính pháp, kinh Bộ Tăng Chi, bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Và bài kinh này được diễn ra vào mùa hạ 24, kể từ ngày Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề. Bài kinh xoay quanh ứng xử của một bậc thánh về lời vu khống. Bậc thánh bị vu khống trong bài kinh này chính là tôn giả Xá Lợi Phất, bậc trí tuệ đệ nhất chỉ sau Đức Phật, người khai sáng ra đạo Phật thôi. Và vào thời điểm đó thì sự kiện được diễn ra ngay trong khuôn viên của chùa Kỳ Viên, một không gian tâm linh rất lý tưởng, và cũng là nơi mà Đức Phật thuyết giảng rất nhiều các bài kinh. Khi được phân công làm Phật sự ở một nơi mới, tôn giả Xá Lợi Phất đến trình với Đức Phật, sau đó giả từ với các bạn đồng tu, lên đường làm Phật sự. Dĩ nhiên là chùa Kỳ Viên lúc đó khá lớn, có nhiều cốc, và do vậy dầu có thiện chí giả từ các bạn đồng tu, tôn giả Xá Lợi Phất không thể nào chào hết từng người một. Ngay sau khi tôn giả Xá Lợi Phất vừa rời khỏi chùa Kỳ Viên không bao lâu, một vị tỳ kheo trẻ đến đảnh lễ Đức Phật và thưa với ngài rằng: hôm nay nhân việc đi hoằng pháp ở nơi xa, ngài Xá Lợi Phất đã ra đi, nhưng cái đi đó vấp vả làm cho con bị té ngã, chẳng những không xin lỗi cũng không nâng đỡ con dậy, ông đã bỏ đi một nước, và điều đó làm cho con rất bất mãn. Xin Thế Tôn tường tri về sự việc này. Là bậc Thế Tôn, cũng là thầy của ngài Xá Lợi Phất, một bậc thánh giả, Đức Phật biết rất rõ Đức Xá Lợi Phất không thể nào có các hành động như vừa nêu. Nhưng mà theo quy định của giới luật Đạo Phật lúc bây giờ, hễ khi có một việc tố tụng, đương sự tức là đương đơn và bị cáo cần phải được triệu tập trước tập thể các vị xuất gia. Trước nhất á, đương đơn có thể trình bày vụ việc, sau đó bị cáo giải trình rằng là bị hàm oan, bị hiểu lầm hay là có sự thật. Đức Phật đã nói với vị tỳ kheo trẻ đó rằng: theo thầy được biết đó, Xá Lợi Phất vẫn chưa đi quá xa khỏi thành Xá Vệ Đề Đông, cho nên ta sẽ biệt phái thầy A Nan thỉnh mời thầy Xá Lợi Phất về, và chiều tối nay đó ta sẽ có cuộc họp về vấn đề này. Vị tỳ kheo trẻ rất vui mừng, vì mục đích của ông đã đạt được hết mấy mươi phần trăm, đó là trì hoãn việc ra đi của thầy Xá Lợi Phất. Dân theo lời Phật dạy, Ngài Nan đã mời Ngài Xá Lợi Phất về, và vào chiều tối hôm đó đó, Đức Phật đã triệu họp đại chúng, tất cả đều đã có mặt. Ngài Xá Lợi Phất được sắp xếp ngồi ở bên tay phải của Đức Phật, và vị tỳ kheo trẻ tố cáo Ngài Xá Lợi Phất ngồi bên tay trái. Đức Phật đã mời vị tỳ kheo trẻ đó tường trình sự việc đã diễn ra. Ông đã trình với Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn và tất cả mọi người, sáng hôm nay đó, trên đường đi ra khỏi chùa, Tôn giả Xá Lợi Phất đã qua vẹt vào con, làm cho con bị té ngã, không xin lỗi, không đợi con dậy. Tôn giả Xá Lợi Phất đã mọc nước ra đi. Điều đó đã làm cho con cảm thấy bị tổn thất và bị xúc phạm lắm, nên trình bạch Thế Tôn để Thế Tôn xem xét vụ việc. Đức Phật quay sang Ngài Xá Lợi Phất và hỏi vị tôn giả này rằng: Theo lời cáo buộc vừa nêu đó, thầy có phải là người đã gây ra sự cớ hay không? Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời: Bạch Thế Tôn, kể từ khi xuất gia làm đệ tử của Ngài, con đã được hướng dẫn và ngày nào cũng thực tập một cách miên mật về sự chánh niệm trên thân, chánh niệm trên tâm ý, chánh niệm trên các hành vi, và do đó trong đi đứng nằm ngồi, con không thể nào tạo ra bất kỳ một sự qua vẹt làm cho bất kỳ ai bị té ngã. Sự qua vẹt chỉ diễn ra đối với người thiếu chánh niệm nơi thân. Kính bạch Thế Tôn, trước nhất ta thấy diễn tiến mà Đức Phật mời gọi triệu tập cuộc họp giữa một bị cáo và một đương đơn là rất công bằng. Đương đơn là một vị xuất gia trẻ mới vào chùa, và bị cáo trong trường hợp này là một vị tôn giả có một vai trò dưới Đức Phật thôi, tức là lãnh đạo tăng chúng của chùa Kỳ Viên cả hàng ngàn người, thay thế Đức Phật để làm các Phật sự tại thành Xá Vệ, chứ không chỉ đơn thuần là trong khuôn viên của chùa. Cách ứng xử công bằng như vừa nêu là một trong những đặc điểm của lời Phật dạy, để tạo ra cái cơ hội bình đẳng cho bất kỳ ai có thể đóng góp, rồi chia sẻ quan điểm và bảo vệ cái quyền lợi chánh đáng của mình. Giới luật của Đạo Phật nổi tiếng là văn bản luật đầu tiên trên hành tinh, xét xử một vấn đề trên nền tảng của tang chứng, vật chứng, có đương đơn, có bị cáo, và để hai bên được quyền trình bày quan điểm. Đức Phật và toàn thể các vị xuất gia có mặt đó làm thẩm phán để phân định đâu là vấn đề đúng và đâu là vấn đề sai. Ở đây Đức Phật không hề nghe một chiều từ bất kỳ ai. Đức Phật cũng không hề nói với vị tỳ kheo trẻ kia trước khi cái phiên họp được diễn ra rằng: Thầy Xá Lợi Phất, theo thầy, thầy không thể là người có ứng xử như thế. Ở đây Đức Phật đã ghi nhận một sự kiện mà kẻ đương đơn đó đã cho rằng lỗi 100% thuộc về tôn giả Xá Lợi Phất. Đức Phật cũng không hề có kết luận trước khi lắng nghe cả hai bên rằng tỳ kheo trẻ mới tu là người bị hồ nghi là kẻ dựng chuyện. Ở đây Ngài vẫn để cho diễn tiến của sự việc diễn ra bằng sự cáo trình và đưa ra lý do của hai bên. Một điều khác mà chúng ta cũng cần phải ghi nhận, Đức Phật cũng không hề dạy đang khi có một vụ thị phi kiện tụng đến tính đúng và sai với hiện thực diễn ra với một người hay với một tập thể rằng hãy im lặng niệm Phật đi, hãy đừng bận tâm đến mọi việc, rồi hãy đừng đá động gì đến. Như là luận Bảo Dương Tam Muội, quan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát hay nhân ngã chưa phân. Diễn tiến của vụ việc được Đức Phật đảm trách giống như là diễn tiến của một vụ tố tụng, rất công khai, minh bạch. Và không phải chỉ đó là lần duy nhất, ngay cả trong các tình huống khi Đức Phật bị vu cáo vì ảnh hưởng của Ngài quá lớn và người ta muốn che đậy cái ảnh hưởng đó xuống, dựng lên các chuyện không có thật về Đức Phật, Đức Phật cũng chưa bao giờ không lên tiếng. Có thể ngay trong lúc mà đương sự dựng chuyện đó đang nổi giận, có những lời lẽ khiếm nhã, thậm chí là xúc phạm đến Đức Phật, thì Ngài yên lặng để người đó kết thúc cái vụ cáo buộc từ chuyện vu cống. Sau đó Đức Phật mới nói. Và thông thường đó, cách mà Đức Phật dạy chúng ta phải ứng xử, chẳng hạn như trong kinh Trường Bộ là: điều này không có trong tôi không phải là tác giả của điều này. Phương pháp được Đức Phật giảng dạy là thống nhất trong phần lớn các kinh thuộc văn hệ Pali. Và đây ta học được ở Đức Phật, đó là đang khi bị nổi hàm quan tấn công, người bị hàm quan cần phải có trách nhiệm minh bạch khi được hỏi đến, khi được mời chia sẻ quan điểm, chứ không thể giữ thái độ yên lặng vì điều đó có thể dẫn đến các ngộ nhận kéo theo sau. Có nhiều cái gút trong quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái, giữa các đối tác, một vài tiếng, một vài ngày ngồi lại giải bài, chia sẻ, phân tích từ việc ngộ nhận hiểu lầm do thiếu các thông tin, có thể làm cho cả hai hiểu rõ một cách thấu đáo vấn đề hơn. Từ đó tình thân thương được tái thiết lập. Công việc đó không quá khó khăn nếu thật sự ta có thiện chí và muốn nỗ lực làm cho sự hàn gắn đó có thể trở thành một hiện thực. Việc chấp vào cái tôi tự trọng hay cái tôi tự ái đều có thể dẫn đến các phản ứng cho rằng là tôi không thèm bận tâm đến, tôi không cần giải bài đúng và sai, ai tin thì tin, ai không tin thì thôi, sẽ có thể dẫn đến tình trạng suy luận già, đoán định non từ những người thiển cận rằng là vì có tịch cho nên không dám rụt rịch, hay thậm chí khi nói ra cũng sẽ có người suy luận rằng vì có tịch mới rụt rịch. Miệng đời đó thì đường chua cay, khi người ta không ghét thì lỗi lớn cũng có thể được lý giải thành nhỏ. Khi đã ghét rồi không có lỗi, người ta cũng phanh phui cho nó trở thành là một lỗi. Và do vậy đương sự trực tiếp hay gián tiếp liên hệ hay bị liên lụy bởi một vụ kiện tụng nào đó đang ứng xử và ngồi trên một đống lửa. Thiếu khôn ngoan trong tình huống này có thể dẫn đến cái phản ứng của tâm sân với một sự tức tối lớn. Tôi là một nạn nhân, tôi bị đánh giá sai, tôi bị cài bẫy, bị dựng chuyện, các tăng chứng vật chứng giả đó đang chống lại tôi và tôi rơi vào tình huống tình ngay lý gian, vân vân và vân vân. Sự bất bình đó trỗi dậy trong bị cáo một nỗi oan ức lớn, và nỗi oan ức đó có thể đốt cháy và phá hoại hạnh phúc đang hiện hữu trong tâm người đó và các mối quan hệ hạnh phúc giữa người đó và những người xung quanh. Cần phải thấy rõ, bất kỳ một cuộc dựng chuyện nào cũng đều có mục đích xấu của nó. Kẻ dựng chuyện á là tính hết tất cả các khả năng, và khả năng xấu thấp nhất trong tình huống dựng chuyện đó là làm cho bị cáo mất đi uy tín, giảm ảnh hưởng quần chúng và phải tốn rất nhiều thời gian để có thể tái ghi dựng lại những gì mình đã mất. Nặng nhất trong tình huống là một chuyện giả dối được quần chúng tin là có sự thật. Hậu quả và các tác hại của những cuộc vu cáo dựng chuyện như vừa nêu lại còn cao và kéo dài với một thời gian nhiều hơn. Vào thời của Đức Phật, luật pháp vẫn chưa có những điều khoản nghiêm khắc để trừng trị những kẻ bị chứng minh là vu cáo như luật pháp ngày nay. Và trong 250 điều khoản đạo đức dành cho vị xuất gia tăng, 348 dành cho các vị xuất gia ni, cũng chưa có điều nào quy định các khung hình phạt khi chứng minh một lời tố tụng nào đó được xem là dựng chuyện. Có lẽ đó cũng chính là những cái cơ sở mà vị tỳ kheo trẻ này đã liều mạng vu cáo một vị thánh tăng. Mà về phương diện tâm linh á, vị thánh tăng không thể nào có lối hành xử tệ lậu như vừa nêu. Một người mới tu học Phật vài ba hôm, hoặc trước đây đã từng có những tiền án, hoặc có một quá khứ đen tối, khi giác ngộ được chánh đạo, chắc hẳn đã có những thay đổi về tâm tính, ứng xử một cách lịch sự, lễ phép trong tương quan với người khác. Huống hồ là một vị lãnh đạo tâm linh lâu năm đã chứng đắc được quả A-la-hán. Kẻ dựng chuyện đã không màng đến tất cả những lý do logic vừa nêu. Rồi họ cứ nghĩ đơn giản rằng là lấy tâm phàm mình làm cán cân về hệ quy chiếu, dẫn đến tình trạng suy luận và nghĩ rằng ai cũng giống như mình thôi, bậc thánh không có gì là khác biệt. Lối suy luận sai lầm đó đã dẫn đến hậu quả, đó là gây rối và trì hoãn các Phật sự lẽ ra cần được diễn ra trong ngày hôm đó. Vì lẽ ra tối đó ngài Xá Lợi Phất sẽ có một buổi thuyết giảng tại một địa điểm mới, nhưng vì lời tố tụng, việc Phật sự đó sẽ phải bị trì hoãn trong thời gian nhất định. Nói một cái khác là dầu phát xuất từ bất kỳ một động cơ nào, các quy kết tội thiếu cơ sở hiện thực sẽ là điều kiện gây rối cho các việc tốt bị trì hoãn diễn ra hoặc bị ảnh hưởng một cách trực tiếp hay gián tiếp. Do đó hậu quả của những chuyện dựng và vô cáo như vừa nêu là rất cao. Sau khi lắng nghe Ngài Xá Lợi Phất mô tả rằng bạch Thế Tôn, con đã từ nhiều năm thực tập chánh niệm trên thân cho nên không thể nào có lối ứng xử như vừa nêu. Chúng ta có thể đi đến một kết luận rằng chánh niệm trên thân là sự làm chủ các động tác đi, đứng, nằm và ngồi. Một người làm chủ được sự vận động của cơ thể sẽ có một dáng đi nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Vì thế nó tỏ ra một cách rất là tự nhiên từ trong tâm của một người có thực tập, chứ không phải là một nghệ thuật qua mặt quần chúng khéo léo để chứng tỏ rằng mình là một bậc thánh, đang khi trong tâm là một người phàm. Giấu một thói quen xấu chú một quần chúng trong một vài lần là việc có thể làm được, nhưng giấu việc đó trọn cả một kiếp người là chuyện không thể thực hiện. Có lẽ vì tỳ kheo trẻ dựa vào những điều này để có thể vu cáo một việc không có cho Ngài Xá Lợi Phất, và mong mọi người phải tin rằng Ngài Xá Lợi Phất chính là người đã gây sự mà không biết xin lỗi, tức là ông chỉ là một người phàm, hay gì được quan niệm như là một bậc thánh. Và từ đây chúng ta có thể lấy ra một thước đo rằng là người có thực tập tướng đi sẽ điềm đạm hơn, thư thái hơn, lối ứng xử trở nên bình tĩnh hơn, sâu sắc hơn, không thể hiện các sự vội vã, bực tức, cao có, khó chịu mà vốn được xem như là con đẻ của tâm sân hay là tâm si, và không hề gắn kết với bất kỳ những phản ứng tham sân si nào. Do đó sau quá trình thực tập, dầu theo pháp môn gì, các hành giả chưa trải nghiệm được sự thanh thản trên thân, sự thoải mái trong tâm, vẫn còn đó những nỗi buồn, lo, giận, sợ hãi, thì ta biết rằng là việc thực tập của ta là có vấn đề. Tâm linh cũng giống như là một liều thuốc, uống trúng là có kết quả liền, còn uống không trúng thuốc á thì bệnh vẫn y nguyên và thậm chí có thể có khuynh hướng ngày càng gia tăng. Trong rất nhiều các bản kinh, Đức Phật khẳng định đang khi thực tập vào buổi sáng, an lạc đã có mặt ở buổi sáng. Nếu thực tập vào buổi chiều, an lạc đã có mặt ở buổi chiều, và sự an lạc này còn kéo dài ở nhiều ngày sau. Đó là hai đặc điểm của giáo pháp Phật thiết thực hiện tại, tức là có khả năng trị liệu ngay lúc người thực tập áp dụng nó. Siêu việt thời gian, nghĩa là sự thực tập đó nó còn có giá trị tác động đến nhiều năm tháng sau khi việc thực tập đã được kết thúc. Điều này giống với quy trình của y khoa hiện đại. Đang lúc điều trị bệnh, uống thuốc, ăn uống kiêng cữ, tập luyện đúng với các động tác, làm chủ được các giác quan và tôn trọng quy trình trị liệu, bệnh nhân sẽ có cảm giác giảm thiểu bệnh liệt, và sau khi kết thúc được bệnh, tình trạng sức khỏe đó có thể kéo dài thêm vài ba năm sau nếu cái quy trình đó vẫn được giữ một cách nghiêm túc. Đức Phật đã yêu cầu Ngài Xá Lợi Phất hãy giải thích tại sao có sự cáo buộc này. Ngài Xá Lợi Phất bạch Thế Tôn, con xin giải trình bằng các ví dụ sau đây. Thưa Thế Tôn, vào cách đây đúng 13 năm, khi Thế Tôn thuyết giảng một bài kinh về đạo đức cho Sa Di La Hầu La về các gương hạnh đất, nước, lửa và gió. Con vô cùng cảm động về bài kinh này, và kể từ đó đó con không lúc nào không thực tập trên sự quán tưởng tâm mình như đất, tâm như nước, tâm như gió và tâm như lửa. Nhờ sự thực tập này đó, tâm con được bình an. Đức Phật cho phép Ngài Xá Lợi Phất chia sẻ tiếp quan điểm của mình. Ngài trình bày như sau. Một, hành xử như đất. Bạch Thế Tôn và đại chúng, khi con thực tập hành xử tâm mình như đất, con cảm thấy tâm có một sự vững chãi như đại địa bao la, cứng cát, không lung lay. Con cảm thấy tâm mình rộng lớn và thu nhận tất cả mọi vật trên nó, không hề có thái độ khen chê, thị phi. Chẳng hạn như khi tiếp nhận nước hoa, sữa tôm, đề câu này cũng xem một cách bình đẳng như đang tiếp nhận nước tiểu và máu mủ, không thương ghét. Nhờ đó tâm của con có được sự vững chãi trước mọi lời thị phi và khen chê. Bà Thế Tôn, về lối ứng xử như vừa nêu, con không thể là người gây hấn một người khác bị té mà không xin lỗi. Đây là một sự giải trình rất là logic về diễn tiến thực tập của một hành giả đã chứng đắc. Ở đây ta học được việc thực tập tâm như quả địa cầu. Ba đức tính căn bản của địa cầu mà mỗi người cần thực tập để tâm mình trở nên vĩ đại hơn, bao la hơn, bền bỉ hơn và vững giữ được cái độ điềm tĩnh trước các thăng trầm và biến động xảy ra xung quanh chúng ta như một thách đố, như một cạm bẫy hay là như một quy luật. Đặc tính A, tâm luôn vững chắc như quả đất rộng lớn. Thông thường nếu để tâm bị chi phối bởi cảm xúc, các chi giác, cảm giác, tâm tư, nhận xuất sẽ có thể diễn ra một cách rất phức hợp trên thân và trên tâm. Và người đó có thể đứng trước ngã ba của các vấn nạn, rối bời và không biết mình sẽ đi về đâu, ứng xử và giải quyết vấn đề thế nào. Người có thực tập quán tâm như là quả địa cầu á, sẽ phải tự làm chủ tâm mình để cho trong mọi biến cố thuận và nghịch á, ta có thể làm chủ được nó. Cầm nắm dây cương cũng giống như là một người nai ngựa đang làm chủ được con ngựa và tốc độ phi, khuynh hướng chạy, các động tác của nó. Con người có khuynh hướng nắng bề nào che bề đó, và do vậy tính cách ba phải sẽ làm cho con người dễ dàng đánh mất quan điểm độc lập và khách quan của bản thân. Ở đây người làm chủ được tâm như là quả địa cầu á, sẽ có được cái độ cứng cáp vững chãi, thậm chí trước lời đe dọa, và lời đe dọa đó có thể gắn kết với mạng sống. Người làm chủ tâm vẫn không khởi lên bất kỳ một nỗi sợ hãi nào, họ đứng vững như kiều ba chân, như quả địa cầu không hề bị lung lay. Sống, làm việc, giao tế và ứng xử với những người có tâm vững chãi như quả địa cầu, sướng biết dừng nào. Ta không phải lo lắng bởi những tác động xung quanh. Còn làm việc và phụng sự cho một người mà quan điểm thay đổi liền liền, không dứt khoát, không rõ ràng đó, thì tâm chúng ta dễ dàng bị dao động theo, phiền não theo đó có bạn. Phương diện B, hãy thực tập tâm rộng lớn, thu nhận tất cả các vật sạch và nhơ trên nó nhưng không có phản ứng thương và ghét. Đây là cách để chúng ta dễ dàng trải nghiệm cái cảm giác thông cảm đối với cái lỗi và động cơ gây lỗi ở một người nào đó, vô tình hay là cố ý. Có nhiều lúc con người ứng xử như là sữa thơm và nước hoa, mà hệ quả của hành động ứng xử đó để lại đó là một ấn tượng tốt. Nhưng có khi đó, có người là ứng xử như là nước tiểu và máu mủ vậy, mà hậu quả của nó để lại là một nỗi ám ảnh rất xấu cho rất nhiều người có liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp. Dù bất luận là nó ứng xử theo kiểu nào, hậu quả xấu ra sao hay kết quả tốt tích cực thế nào, thì người có tu học làm chủ tâm như là quả địa cầu sẽ ứng xử một cách bình đẳng và thản nhiên trước mọi biến cố. Ở đây Ngài Xá Lợi Phất không hề có một lời lẽ hằn học nào đối với vị thì kheo trẻ tuổi đáng tuổi con mình và là một người phàm kẻ tục chánh hiệu. Bài học ta rút ra được từ Ngài là gì? Đó là khi phải làm công việc cho sự thật được hiển lộ, ta không rơi vào trạng thái cái tôi bị đánh đố để thanh minh thanh nga một vấn đề, mà để cho vấn đề đó được hiểu đúng. Nhờ đó đó không có ai bị tổn thất niềm tin trong việc dựng chuyện và cáo buộc sai lầm vừa nêu. Ở đây Ngài Xá Lợi Phất hoàn toàn không kèm theo bất kỳ một nỗi sân tâm nào khi làm công việc đó. Phương diện 3, không khen chê, không thương ghét, như quả địa cầu không ghét cái vật dơ và không thích cái vật sạch trên đó. Đặt mình vào hoàn cảnh của một kẻ xấu với một động cơ xấu, tác động xấu và các quyền lợi xấu, có lẽ chưa hẳn ta đã tốt hơn kẻ xấu đó đâu. Lấy mình làm hệ quy chiếu để tạo ra sự hiểu biết về nhân duyên và kết quả của một động cơ xấu ở một người nào đó, từ đó thay vì xem kẻ đó là kẻ thù, người có tu học Phật sẽ xem đó là nạn nhân của tham sân và si, cho nên nỗ lực để giúp cho kẻ đó hiểu ra được vấn đề xấu mà họ đã tạo dựng nên, và về sau không nên tái diễn thêm một lần nào nữa. Đây là lỗi ứng xử của bậc trí. Cho nên khi làm công việc minh oan, ta không dí khể nỗi đau của cái tôi xã hội, cái tôi tôn giáo, cái tôi cá nhân can thiệp, mà làm với một trách nhiệm để cho việc trắng đen được hiểu với bản chất của nó. Nhờ ứng xử như vậy, ta không kèm theo bất kỳ một thái độ sân si nào, nên ai chưa quen có thể ủy quyền cho một người khác thông qua luật để giải quyết một cái vụ kiện tụng để minh oan bản thân và những người khác có liên hệ về một cáo buộc nhất định nào đó. 2. Hành xử như nước. Ngài Xá Lợi Phất chia sẻ như sau: Bạch Thế Tôn, như nước bao la, lưu chuyển mềm mại, tâm con không hề lưu giữ bất kỳ một nỗi đau nào. Như nước không phân biệt các vật được giặt giũ có mùi hôi thối hay mùi thơm, tâm con cũng ứng xử như thế. Như nước có tính chất thanh lọc tự nhiên để tự tồn tại. Tâm con cũng thanh lọc tất cả các ứng xử sai lầm của người khác, không để lại bất kỳ một vết tích của sân si nào. Đây là ba phương diện ứng xử tâm bình thản như nước chảy. Phương diện một, Ngài Xá Lợi Phất nhắc lại lời Phật dạy hình dung tâm như là một dòng nước chảy. Chức năng của dòng nước chảy là tạo ra nguồn lưu thông. Nơi nào có nguồn nước lưu thông, nơi đó ta có thể tin rằng nước đó hiếm khi bị ô nhiễm. Nước tù động hay trong một ao nước nhân tạo không có nguồn ra, sau một thời gian nước sẽ bị ô nhiễm bởi các vật xung quanh nó và ở trong lòng đất. Nếu tại đó có nhiều người quăng và vứt các vật dơ trên một ao nước tù động, tính ô nhiễm của nước sẽ diễn ra nhanh chóng và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và môi trường sống xung quanh, trong đó có con người. Khi thực tập quán chiếu tâm mình như là dòng nước chảy, ta sẽ không lưu giữ lại các vật dơ bị quăng dứt trên nước. Ta cũng không dư lại tất cả các vật thơm được ướp cùng với đó. Công việc của nước là tiếp tục dòng chảy của mình và không có đồng hành với các vật dơ hay vật sạch đang có mặt với đó. Nước là nước, vật dơ vật sạch là vật dơ vật sạch, chúng tồn tại độc lập với nhau. Việc quán tưởng dòng chảy của nước với tâm để giúp cho chúng ta có một lối ứng xử mềm mại, không cương, không giận tức, không tức khí, không mất bình tĩnh và chảy trôi đến mục đích mà mình muốn, chứ không phải dừng lại ở một cái khúc quanh nào đó đôi co trắng đen phải quấy với các vật dơ đang có mặt bên nó. Phần lớn chúng ta dễ bị phân tâm lắm. Các cuộc chiến tâm lý thường diễn ra theo công thức bắt chiến tự nhiên thành, gây ra một nỗi hàm oan, tạo ra một lời thị phi, trọt gậy bánh xe, ném đá sau lưng, hại người giấu mặt, thường gây một phản ứng ức chế về tâm lý ở nạn nhân, và nạn nhân đó phải lo bận tâm xoay sở cái việc mà mình đang bị vướng kẹt vào, cho nên không còn tâm sức, thời gian lo các việc quan trọng hơn, mà đó mới chính là mục đích mà người ấy đang hướng đến. Mục đích gây hấn này là để làm cho kẻ đó bị rối bời, và do vậy việc cạnh tranh của người đối thủ với nạn nhân sẽ rơi vào cái tình thế là nạn nhân sẽ bị thua cuộc hay là bị bỏ cuộc nữa chứ. Do đó khi nghe một lời thị phi, đừng nên vội tin rằng nó là một sự thật, hãy ghi nhận nó như một dữ liệu, và đến lúc nào kiểm chứng tất cả các dữ liệu thấy rằng nó tương thích với sự thật thì lúc đó tin vẫn chưa muộn. Còn nghe mà tin liền, cảm xúc của đương sự sẽ rối bời và làm cho người bị mét, tấu, trình, thưa, nói xấu sẽ có cảm giác rằng mình là người không được tin tưởng nữa. Thì vấn đề đơn giản cho nên rắm rối nhiều hơn. Cho nên hãy tiếp tục dòng chảy của tâm như là nước, để ta không bị vướng kẹt ở phía bên bờ này, phía bờ kia, khúc quanh này hay là khúc quanh nọ. Nhờ đó ta mới để tiến hành các mục đích mà mình đang theo đuổi. Phương diện B, không phân biệt các vật được giặt giũ trên nó là thơm hay là thối. Thường ta ưa bị tính chất của sự vật và sự việc chi phối mình. Các tính chất của sự vật thường làm chúng ta bận tâm nhiều, vì nó liên hệ đến sự kiện con người, trong đó có ta. Như vậy ở một cách thức nào đó, càng bận tâm về tính chất của vụ việc liên hệ đến ta, cái tôi chúng ta đang bị đánh đố, hoặc là lòng tự trọng, hoặc là sự tự ái, cả hai đều là biểu hiện của cái tôi. Cho nên khi bị một mũi tên thị phi bắn trúng phải, trong kinh đó, Đức Phật thường khuyên chúng ta là đừng nên bận tâm rằng ai là tác giả dựng lên việc này, mà công việc của người bị mũi tên bắn xuyên qua là bẻ gãy và rút ra an toàn, sau đó nhờ các dịch vụ trị liệu y tế chữa lành cái vết thương. Và lúc đó ta kháng cự, giận dỗi, tức tối, truy tìm công việc mà lẽ ra nên để luật pháp làm. Nạn nhân có thể chết trước khi sự việc được phanh phui. Đây là điều chúng ta không thể quên. Hay nói cái khác, đừng nên ứng xử sai lầm vai trò của luật. Hãy để luật làm công việc của luật. Còn đương sự là nạn nhân, làm công việc cần thiết đó là cung cấp các dữ liệu để chứng minh rằng mình là bị oan. Nhờ đó luật sẽ giải quyết và ứng xử một cách công bằng xã hội. Còn vướng dính vào tính chất của một con người tốt và xấu, ta sẽ có ứng xử phân biệt đối đãi. Khi mình nghĩ rằng mình bị một người nào đó chê, tâm mình sẽ bất an liền và có lối ứng xử làm sao để vượt qua nó. Cho nên ta kẹt vào bỉ thử, và do đó sự rắc rối này sẽ làm cho chúng ta không còn thời giờ để sống một cách an lạc hạnh phúc. Ở phương diện 3 đó, Ngài sẽ lại phát nhắc lại đặc tính của nước, đó là có khả năng tự thanh lọc một cách tự nhiên. Như là nước biển, nước sông có lưu lượng nước lớn và tốc độ vận chuyển cao. Khi ta bỏ màu vào nước thì màu đó lập tức hòa tan với nước. Nhưng nếu cái lượng màu bị bỏ vào trong nước là ít so với cái lưu lượng và khối lượng của nước, thì chẳng mấy chốc màu đó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái bản chất trong suốt của nước. Chỉ khi nào cái việc mà trộn màu với một khối lượng tương đương với nước đang có thì màu của nước mới bị vẫn được theo. Tâm của con người cũng thế. Một vài những sự cố diễn ra trong đời của mình như một cơn lốc đi ngang qua, như một biến cố của cuộc đời, tâm chúng ta vẫn đủ sức để tự thanh lọc, để giữ được trạng thái thản nhiên, bình an, hạnh phúc. Chứ không phải cứ mỗi một biến cố là ta có cảm giác rằng là mình hãy nên chết đi, vì cuộc đời này nó không có chỗ cho mình. Nhờ đó ta mới giải phóng được thói quen cường điệu quá tính cách nạn nhân trên bản thân. Hai câu thơ của Hàn Mặc Tử đã làm cho biết bao nhiêu người chết. Người đi, một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Cái chết của người tình, cái ra đi, sự chia tay của hôn nhân hay tình yêu đã làm cho tâm hồn của đương sự rối rắm, vỡ làm đôi. Phân nửa mắt không còn vết tích, nửa còn kia có như không, dại khờ, tức là mắt bát điên điên. Cho thực tế đó, dầu cho Hàn Mặc Tử cường điệu một cách sai lầm về nỗi đau mà ông đang đối diện trước cái cuộc tình với Mộng Cầm, một người Phật tử khác tôn giáo với mình là Thiên Chúa giáo, không đến độ đã làm cho ông chết. Nhưng tính cường điệu trong thi ca đã làm cho ông ta mổ tả, mổ xẻ nó như thể rằng ông là nạn nhân của cuộc tình không có kết quả, kết cục này. Chứ thực tế thì Hàn Mặc Tử chết vì bệnh, chứ phải chết vì tình. đọc và tin theo lời thơ của Hàng Mật Tử đã làm cho nhiều người tự vẫn mà chết. Xem ra Hồ Dến cao tay ấn hơn Hàng Mật Tử khi tự an ủi: tình chí đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề. Lỡ mà có chia tay với một người nào đó thì xem đó như là một cái kết cục đẹp, chứ còn nếu mà đi đến vẹn câu thề, thậm chí hậu quả xấu của nó còn có thể còn cao hơn. Đó cũng là một cái nhìn cực đoan, nhưng mà cái cực đoan này nó mang tính an ủi, dỗ về để nỗi đau trong việc mà vẫy tay chào với một cuộc tình nào đó, dù với bất kỳ một lý do nào, cũng không làm cho người đó điên dại, mất nửa trái tim và nửa còn lại là dại khờ. Trên thực tế, nếu chúng ta bình tĩnh quán chiếu lại thì giữ sự tổn thất như là thất tình, thất nghiệp, thất bại không đến độ là ta mất hết tất cả, như là dòng cảm xúc mình đã từng đông đo tính điếu cường độ như thế. Mất một cái gì đó là mất một sự kiện cụ thể, ta vẫn còn lại tình người, tình thân, quan hệ xã hội, gia tài, sự nghiệp và nhiều thứ khác nữa, chứ không phải là mất hết. Để thấy rõ được việc này, để trong một nỗi đau mất mát nào đó, người mất mát vẫn tiếp tục điềm tĩnh vươn lên và nhờ nỗ lực phấn đấu đúng phương pháp, trong một thời gian trong tương lai, người đó có thể gây dựng lại những cái đã mất. Đó là một lối ứng xử khôn ngoan. 3. Hành xử như lá, như gió. Ngài Xá Lợi Phất bạch Thế Tôn như sau: kính bạch Thế Tôn, con quán tưởng rằng tâm của con như gió, gió bay xa và cuốn đi tất cả, không giữ lại bất cứ một mùi gì trên dòng thổi của nó. Vì ứng xử như gió, con đã không để cho tâm mình bị bận và vướng dính vào việc gì. Gió được hiểu như là sự buông xả mọi nỗi khổ và niềm đau. Lời dạy của Đức Phật đã được Ngài Xá Lợi Phất nhớ vanh phách. Lời thị vi nếu được quan niệm như là gió thoảng mây bay thì có gì đâu mà phải bận tâm. Lời nói là gió thoảng, mà gió thoảng là nói rồi nó mất liền ngay lập tức. Đang khi ta khắc một cái lời thị phi nào đó trên đá, nó có thể tồn tại cả nghìn năm. Khắc nó trên một thanh gỗ, nó có thể tồn tại vài chục năm. Khắc nó trên bãi cát ở bờ biển, nó có thể tồn tại vài chục giây hay là vài phút. Một cơn sóng đánh đi ngang qua, tất cả các vật thành trì hình thù được tạo dựng sẽ trở thành là một mặt phẳng. Nếu quan niệm tâm mình như là một làn gió thì những mùi xú uế tượng trưng nỗi khổ, niềm đau, sầu muộn, bế tắc đi ngang qua trái tim và nhận thức của ta sẽ không có cơ hội bị giữ lại và lưu vết tích. Nó bay như là mây bị tác động bởi gió. Và đó là một hình ảnh rất ấn tượng để chúng ta quán tưởng, hình dung, nhờ đó ta không lưu lại bất kỳ một nỗi đau nào, huống hồ chỉ là một lời thị phi chẳng đáng để bận tâm. Các mùi thơm tượng trưng cho lời khen, mùi xú uế tượng trưng cho lời phê bình chỉ trích, bao gồm các lời vu khống, không thể được giữ lại với sức cuốn hút của gió. Ở đây việc quán tưởng tâm như gió là để không bị vướng dính vào bất kỳ một lời thị phi. Bản nhạc Để Gió Cuốn Đi của Trịnh Công Sơn là một ứng dụng tâm vô ngã của Đức Phật dạy trong các kinh. Khi hỏi ông về một mục đích làm việc làm cho cuộc đời hay tha nhân, mỗi người chúng ta có thể tự đặt ra một câu hỏi: để làm gì? Để làm gì? Để gió cuốn đi. Đó là câu trả lời rất ngắn gọn. Gió cuốn đi các việc lành sẽ làm cho việc lành được xã hội hóa, việc tích cực được nhiều người biết đến, nhân rộng, phổ biến, lây lan, ảnh hưởng tích cực. Do đó khi làm một việc tốt, được tán dương công đức bằng các phiếu công đức, quý Phật tử cứ tiếp nhận bình thường. Vấn đề ở chỗ là đừng đánh đố cái tôi ở trong việc tiếp nhận đó thì thôi. Mùa an cư trong đời Đức Phật, sau khi 90 ngày được kết thúc, Đức Phật đã trao tặng y công đức cho bất kỳ tu sĩ nào có những thành tích tốt, gương mẫu trong các Phật sự tu tập, để khích lệ tấm gương hành trì ở những người còn lại. Thì cái công đức được đánh dấu thông qua chiếc y là một tín vật để tán dương cái gương hạnh đặc biệt đó. Mười phương chư Phật tán dương Đức Phật Thích Ca trong kinh A Di Đà. Đức Phật Thích Ca tán dương Đức Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương. Các ngài không phải làm cò mồi lẫn nhau, mà mục đích đó là để xác nhận rằng là phương pháp hoằng đạo, chân lý được Đức Phật Thích Ca khám phá là chân lý phổ quát. Quá khứ cũng thế, hiện tại không thay đổi, và tương lai cũng duy trì bản chất chân lý như vừa nêu. Đó là một cái cách phổ quát quá, xã hội quá chân lý. Do đó phải quán chiếu cái dòng chảy của gió, để ta đừng lưu giữ lại bất kỳ một lời thị phi nào. Và ở đây đó, gió được hiểu như là biểu tượng của sự buông xả mọi nỗi khổ, niềm đau, các tính chất liên hệ đến tâm và các sự chấp trước mà ta có thể gắn kết với một người hay nhiều người. Lỗi ai cũng có, vì lỗi là thuộc tính của người phàm. Vướng dính vào cái lỗi của tha nhân sẽ làm cho chúng ta sẽ khó tha thứ được, vì một lý giải rằng là người đó đang làm với một động cơ xấu, ảnh hưởng sau đó đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho mình như là một nạn nhân. Thực tập vô ngã và vô ngã sở hữu trong tình huống này sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi tính cách bị nạn nhân. Gián tưởng, quán tưởng vô ngã ở người đã tạo ra nỗi hàm quan sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ họ không phải là tác giả, mặc dù trên thực tế họ là người đã nỗ lực và cố tình làm. Hãy xem gió thổi đi tất cả những gì đi ngang qua cuộc đời của chúng ta, nhờ đó tâm mình trở nên thản nhiên, không lưu giữ lại những vết hằn và những ấn tượng. Vết hằn thường xảy ra với những cái gì là xấu, ấn tượng xảy ra với những cái tốt và tích cực. Mà theo chánh niệm Phật dạy đó, người đạt được tâm bình thản này sẽ không bị kẹt bởi các ấn tượng tốt trong quá khứ, cũng không bị kẹt bởi các ám ảnh xấu đã từng diễn ra, và phải sống thản nhiên từng giây phút ở hiện tại là những cái mới, để tâm được thoải mái, sảng khoái, bình an. Nhờ đó có đủ công sức để phát minh, sáng kiến, sáng tạo, tránh các rủi ro trong sự sống. 4. Hành xử như lửa. Ngài sẽ là phát trình bày. Con thực tập quán tâm mình như là nguồn lửa thiêu đốt tất cả các vật cháy. Con đã không phân biệt vật và nhiên liệu được đốt cháy là cái gì. Khi quán tưởng tâm là lửa đang đốt cháy, con thấy mọi buồn vui, các giá trị và phi giá trị đã bị thiêu hủy. Tâm của con không tham đắm, không bị tủi nhục, không buồn giận, không chán chường đối với bất kỳ ai đã mang lại nỗi khổ cho con. Đây là một lối ứng xử rất tích cực. và quán tâm á, như lửa cháy phải hết sức tế nhị, vì lửa nó có hai chức năng, tức là hủy diệt, mà hủy diệt nó thường liên hệ đến cái xấu, chẳng hạn như cháy nhà là một hiện tượng xấu, cháy cơ thể dẫn đến cái chết, cháy các vật dụng làm cho người ta nghèo hà, nghèo cùng, cháy các chứng từ làm cho người ta trở thành là người không còn những gì để có thể đối chất, đối chứng với con người và cuộc đời xung quanh. Ở đây đó, ẩn dụ tâm như lửa cháy hoàn toàn không hàm ý là tâm đang bị nổi sân, chi phối, khống chế, để từ đó thể hiện ra các lời nói và việc làm mang lại nỗi khổ niềm đau cho tha nhân. Mà ở đây đó, hình ảnh này đang nhấn mạnh đến sự đốt cháy để không còn lưu giữ một vật gì trong tâm. Đây là nó tương đương với câu nói ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm trong kinh Kim Cương. Nghĩa đen của câu đó là để cho tâm không bị vướng dính vào bất cứ một chỗ nào. Và sau đó bản kinh giải thích thêm, tâm không trụ tức là vướng dính vào sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, vốn là sáu đối vật quan trọng của con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi các giác quan tiếp xúc với thế giới trần cảnh của nó, hành giả không tạo ra các phản ứng tham sân si bị vướng kẹt vào chúng. Hành giả được xem là người đang giải phóng bây giờ và tại đây, trải nghiệm sự an lạc hạnh phúc của Niết Bàn. Do đó khi có một nỗi đau đang đi ngang qua cuộc đời ta, hãy quán tưởng rằng là ta đang nổi lửa để đốt cái nỗi đau đó, để nỗi đau đó nó không còn lại một vết tích gì. Nếu nỗi đau đó được đông ra tính điểm như là một căn nhà, bể chiều cao, chiều rộng và độ quy mô, thì việc ta phát hỏa để đốt ngôi nhà nỗi đau đó sẽ làm cho chúng ta thoát ra khỏi nỗi đau một cách an toàn. Hình ảnh này gợi ý chúng ta đều là phải giải phóng nỗi khổ niềm đau, chứ không nên ém nhẹm nỗi đau, đè nén nỗi đau. Vì ém nhẹm và đè nén nỗi đau, ta đang giam nhốt nỗi đau bằng một ức chế tâm lý. Ức chế tâm lý nào cũng dẫn đến các hậu quả phản ứng của nó. Đến lúc nào sức chịu đựng bởi cơn đè nén đã không còn được nữa, thì con người sẽ kháng cự lại với nỗi đau bị đè nén này ở một mức độ lớn hơn, và nguy hại ở người đó cũng cao hơn. Khi đối diện trước một sự oan ức hay bực tức nào đó, có người sẽ nói như thế này: sức chịu đựng tôi là có giới hạn, như một lời cảnh báo vậy. Nếu nói thêm một câu nữa là có thể có chuyện đấy. Có thể người đó đã chịu đựng được 30 ngày bởi những lời vu khống, nhưng thêm một giây, một giờ thôi, có thể người đó sẽ ăn thua đủ để cho biết là kẻ làm sai cần phải dừng lại, hoặc là cần phải được dạy một bài học thích đáng. Đè nén chừng nào thì phản ứng nổi loạn trong tâm của người đó sẽ trở về một cách tương đương. Do đó khi đối diện trước một nỗi hàm quan, người thực tập không nên đè nén cảm xúc. Và ta thấy rất rõ, ta cần phải có nhu cầu giải phóng nỗi đau bằng sự đốt cháy sạch sành xanh các nhiên liệu đã tạo thành nó. Đốt cháy bằng cách nào? Thì nỗi đau nó có khuynh hướng là tỷ lệ thuận với cái tôi xã hội, dưới hình thức là một nỗi niềm tự trọng. Ai có khuynh hướng ứng xử tự trọng về mình nhiều chừng nào, thì khi bị một nỗi đau thị phi du khống đi ngang qua, ta sẽ có khuynh hướng đau trỗi dậy lớn và to nhiều chừng đó. Bây giờ ta thực tập tôi không là gì hết, tôi không là nhân vật quan trọng, tôi không phải là một nhân vật ghê gớm, cho nên nỗi đau có đi ngang qua tôi là chuyện rất bình thường, như đã từng đi ngang qua các mảnh đời bình thường khác. Lúc đó sự tự trọng này sẽ làm hạ cái áp lực của cảm xúc xuống và làm cho chúng ta không tự đề cao mình quá mức để buộc phải có những ứng xử thiếu khôn ngoan trong tình huống cơn sân trỗi dậy từ một niềm quan trái nào đó. Một hình thức biến dạng khác của cái tôi đó là cái tôi tự ái. Cái tôi tự ái này rất dễ nổi nóng, có thái độ ứng xử rất là vội vã, bợp chợt, và sau lần ứng xử nào cũng dẫn đến nhiều hậu quả xấu. Đôi lúc bị quê, đôi lúc căng thẳng, đôi lúc đối đầu, đôi lúc loại trừ, và phần lớn là dẫn đến tình trạng tuyệt vọng. Cả hai đều bị tổn thất. Trong cuộc sống ta cần một tình huống là cả hai bên cùng thắng. Thắng ở đây được hiểu là được hạnh phúc, được hòa giải, được mở ra thêm một cái khuynh hướng hợp tác để giải quyết các vấn nạn cùng nhau. Sự sân si dưới tự ái đó sẽ làm cho người đó khó có thể kìm được dòng cảm xúc đang khống chế và ngự trị ở mình. Do đó liên tưởng đến sự phát quả ở tâm, đốt cháy các lời thị phi để ta khỏi phải bận tâm đến nhiên liệu tạo ra sự cháy và ảnh hưởng của sự cháy này đối với chúng ta. Vấn đề quan trọng là đừng tham đắm tủi nhục buồn giận chán chường, rồi đừng bị vướng vào buồn vui cái giá trị và phi giá trị về phương diện xã hội và cá nhân, thì mọi việc nó sẽ trôi qua rất dễ dàng. Còn khi mình nghĩ rằng là tôi là một người lớn, bậc trưởng thượng, tôi bị kẻ xấu chê sau lưng và tôi bị nhục mạ bởi một người chẳng ra gì, thì tự động nỗi đau nó trỗi dậy rất là lớn. Càng đông đo tính giá trị của mình cao chừng nào thì nỗi cao kế theo sau bởi lời thị phi nó sẽ có thể có gia tăng. Trong tình huống này ta có thể ứng xử tránh voi chẳng hổ mặt nào, như là một phản ứng từ đó là an toàn, để chúng ta không bị lôi kéo và bị vướng kẹt bởi một cái cạm bẫy của lòng sân do lời thị phi đặt ra cho ta, như là một cái dấu hiệu để phá hoại cuộc đời mình. Sau khi trình bày, Tôn giả Xét Lợi Phất kết luận là như sau: Bạch Thế Tôn, còn ngoài bốn điều quán tử vừa nêu, còn hình dung rằng mình chỉ là một người ăn xin, con tự ví mình như là một em bé rầy đây mấy đó xin vật thực của người khác, do đó con không thể nào trỗi dậy trong tâm lý của mình một chút gì của lòng tự cao tự phụ, nhờ đó con sống khiêm nhường và lễ độ với mọi người xung quanh. Đây là một cái đoạn gián tiếp và cho thấy việc thực tập hành khất, tức là cầm bát đi vào làng xã thôn xóm trên mọi nẻo đường của người xuất gia thời Phật và bây giờ, không phải là cách để tồn tại nuôi thân thể bằng vật thực ăn xin, mà là một nghệ thuật trực tiếp để làm giảm thiểu cái tôi và chuyển hóa cái tôi trước khi là một người xuất gia. Vai trò xã hội trước khi đi tu cao chừng nào mà nếu không thực tập á, ta có thể áp dụng nó trong đời sống tu viện chừng ấy, và như vậy ta có thể gây khó khăn cho mình và gây trở ngại cho những người bạn đồng tu. Mỗi một hành động đi hành khất, ta liên tưởng rằng mình giống như một người ăn xin, cho nên hãy chuyển hóa cái tôi cống cao ngã mạn tự hào tự đại để ta sống bình dân giản dị chân thành chất phác hài hòa và dĩ nhiên là đắc nhân tâm đối với mọi người. Tu sĩ nào mà không thực tập được điều như thế, tức là tự hào tự đại khó chịu, thì đang bị phiền não của cái tôi khống chế, và phiền não của cái tôi chẳng qua là si và sân. Ai sống với si và sân thì người đó chưa thể gọi là một bậc thánh được. Qua năm điều ngài Xá Lợi Phất mô tả, ở đoạn cuối ngài đều giải thích rằng chính vì quán tưởng như vừa nêu, con không thể ứng xử theo cách va quẹt làm cho một vị tỳ kheo khác ngã xuống không nâng đỡ người đó dậy, không xin lỗi mà chỉ đi một lèo, chuyện đó sẽ không bao giờ có thật. Ngay cả là trình độ thánh A-la-hán như Ngài Xá Lợi Phất, sau mỗi lời giải thích Ngài đều khẳng định rằng mình không là tác giả. Thì chúng ta là những người phàm, việc nhờ đến sự can thiệp của luật để cho vấn đề được trắng đen là chuyện của bình thường thôi. Rất nhiều người khi tấn công bề lễ thị phi dựng chuyện, mà nếu ta lặng yên thì họ sẽ làm tới, dẫn đến tình trạng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Ta có thể nhờ thông qua sự ủy quyền của luật để làm cho vấn đề đó trở nên rõ ràng, tính hào quang được kết thúc. Và luật pháp ngày nay bảo hộ cho các quyền căn bản đó của con người. Vấn đề là ta học nên thói quen ứng xử của Ngài Xá Lợi Phất, đang khi mô tả sự việc đâu là đúng và sai, Ngài không khởi lên bất kỳ một nỗi giận tức gì, một quy kết là tội lỗi nào cho người đã dựng chuyện đối với Ngài, mà Ngài thông qua việc giải bài đó muốn cho kẻ dựng chuyện hiểu và thay đổi cá tính xấu xa của người ấy. Ngay ví dụ, con chỉ giống như là một kẻ ăn xin không có lòng tự phụ. Vị tỳ kheo trẻ tuổi dựng chuyện kia đã tự động bước ra trước mặt Đức Phật đảnh lễ Ngài, sau đó quay sang Ngài Xá Lợi Phất đảnh lễ và xin sám hối rằng là: Bạch Thế Tôn, vì ngu muội, vì giận tức mà con đã dựng một câu chuyện không có thật về Ngài Xá Lợi Phất, và con đã làm cho Thế Tôn và tất cả bạn đồng tu phải bận tâm và mất thời gian về vụ xét xử này. Xin Thế Tôn hãy tha thứ và nhận đây là lỗi lầm của con. Con xin hứa với lương tâm, kể từ đây về sau không tái phạm vào lỗi lầm này nữa. Ngài Xá Lợi Phất là tán thán sự hối lỗi của vị tỳ kheo trẻ và khuyên vị đó không nên hành động vu cáo trong tương lai. Tôn giả Xá Lợi Phất rất hoan hỷ, bỏ qua và tạo ra một cái trạng thái rất cởi mở, chân thành để có được lối sống hòa hợp với những thế hệ đi sau và đây là học trò của mình, để từ đó về sau không còn bất kỳ một hiềm khích nào xảy ra đối với những người binh vực vì tỳ kheo trẻ sai lầm đó và những đệ tử binh vực Ngài Xá Lợi Phất như là một bậc thánh. Thông thường khi có một vụ tranh chấp kiện tụng liên hệ đến thị phi hay là vu cáo đó, tính liên minh thường được diễn ra theo hai cái thế đối lập. Một số người sẽ đứng về phía kẻ xấu và số còn lại sẽ đứng về phía người tốt để binh vực lẫn nhau. Thế giới liên minh đó là để tạo ra sức mạnh liên đế, và sức mạnh liên đế đó thường dẫn đến những cái cảm giác ngộ nhận rằng số đông người ủng hộ có nghĩa là chân lý đang đứng về phía này. Khi chân lý được đánh đồng bằng số đông đó, thì chân lý đó giá nó chỉ bằng là những đồng xu thôi, không đáng để chúng ta phải bận tâm. Thì đó, có những sự thật trong cuộc đời không hề lệ thuộc vào số lượng. Số lượng có thể dẫn đến tính logic cho một chân lý được thiết lập, nhưng số lượng không phải là thước đo của chân lý. Tâm chân chích, sự kiện diễn ra như là dấu hiệu, sẽ là những hệ quy chiếu để xác định đâu là đúng và sai. Vì đó khi ai ứng xử lấy tâm chân thật làm hệ quy chiếu, người đó không tách rời khỏi chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, thực tướng vô tướng, và do vậy sống thản nhiên, an vui trong mọi biến cố trong cuộc đời. Và dĩ nhiên đang trong tình trạng đề đục cả một mình ta trong, đề sai cả một mình ta tỉnh, ứng xử của Khước Quyên đã làm cho ông ta trở thành là kẻ ngông cuồng, tự phụ, và chọn lấy cái chết tự vẫn dưới sông Tiền Đường vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Người có tu học Phật khi thấy số đông đang hồ theo cái sai bởi những lời du khống và dựng chuyện, không có xem rằng là chỉ có một mình trong sạch tỉnh, thế còn lại mê mờ xảo trá nguy hiểm, để cái tôi không bị lớn lên, nhờ đó ta mới làm chủ được tâm mình và có một niềm tin rất rõ: sự thật là sự thật, số lượng không thể áp đảo được sự thật, nhờ đó ta mới sống được thanh thản và bình an. Đây cũng là một bài học ứng xử cho thấy sự khác nhau giữa đạo nho qua hình ảnh của Khước Quyên và đạo Phật qua hình ảnh của ngài Xá Lợi Phất trong ứng xử trước một nỗi hàm quan thị phi, dựng chuyện, vu cáo, làm thương tổn uy tín và danh dự. Nói tóm lại, bài kinh Hành xử như đất nước gió lửa là một bài học ứng xử của chúng ta trong cuộc đời. Có người xem quan niệm hay đâu giận người dưng nước lã, cho nên dễ dàng bỏ qua các lời thị phi do người khác dựng lên nếu họ là người dưng. Đang lúc ứng xử như thế, ta lại biện hộ cho mình có cái quyền giận những người thân, vì mình kéo theo cái niềm hy vọng rằng vì là người thân cho nên người ấy phải hiểu tôi, và do đó không được làm những điều này thương tổn xúc phạm đến cái tôi của tôi. Ứng xử đó là một ngộ nhận và nên tránh. Là người thân hay người dưng thì khi họ tạo ra nỗi hàm oan, ta có trách nhiệm minh oan, không để cho phản ứng sân và si đính kèm. Nhờ đó ta làm cho cái oan trái đó được tháo mở, ít nhất là về phía bản thân mình. Còn nỗi hiềm khích và cái gút bị siết chặt ở phía kẻ xấu do ganh tị, do hơn thua, giận dữ, do si mê, thì cái đó phải chịu và gánh lấy hậu quả trực tiếp của việc làm xấu đó. Và bản thân chúng ta đã thoát ra khỏi cái quan trái và cái gút này, chúng ta đã được an toàn về phía mình. Tối thiểu mọi ứng xử ở trong nỗi hàm oan ít nhất là phải đạt được cái mục đích vừa nêu, có nghĩa là mình không bị khổ đau bởi nó. Còn hy vọng người ứng xử xấu nhận ra hành động vu cáo của mình để từ bỏ, nên xem như là một tiêu chí chứ không nên xem như là một cú cánh. Bởi vì có người đó nhận ra việc sai lầm từ bỏ, như là vị tỳ kheo trẻ này, nhưng mà có người vẫn ngoan cố thí mạng cùi. Chẳng lẽ đến lúc đó ta giận, ta hờn, ta khổ, ta bỏ cuộc, ta tự hành hạ cảm xúc chính mình, và thấy rõ được điều đó để ứng xử khôn ngoan giúp cho chúng ta được hạnh phúc và bình an hơn. Đó là nội dung của bài kinh trong kinh Tăng Chi. Nhân mùa Phật Đản Phật lịch 2556 cũng là dịp kỷ niệm 2600 năm thành đạo của Đức Phật Thích Ca, kính chúc quý Phật tử được an lành, tinh tấn trong Phật pháp, hành tâm trong cuộc đời để xứng đáng được hạnh phúc và bình an. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.